Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Cũng như thời ông Noe, sự việc đã xảy ra cách nào thì trong những ngày của con người sự việc cũng xảy ra như vậy. Thiên hạ ăn uống, cưới vợ, lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Noe vào tàu và nạn hồng thủy ập tới tiêu diệt tất cả. Sự việc cũng xảy ra giống như vậy trong thời ông Lót. Thiên hạ ăn uống, mua bán, trồng trọt, xây cất. Nhưng ngày ông Lót ra khỏi Sodom, thì Thiên Chúa khiến mưa lở, và diêm sinh từ trời đổ xuống tiêu diệt tất cả. Sự việc cũng sẽ xảy ra như thế ngày con người được mặc khải. Ngày ấy, ai ở trên sân thượng mà đồ đạc ở dưới nhà thì đừng xuống lấy. Cũng vậy, ai ở ngoài đồng thì đừng quay trở lại. Hãy nhớ chuyện vợ ông Lót. Ai tìm cách giữ mạng sống mình thì sẽ mất. Còn ai liều mất mạng sống mình thì sẽ bảo tồn được mạng sống. Thầy nói cho anh em biết, đêm ấy, hai người đang nằm chung một giường thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại. Hai người đàn bà đang cùng nhau xây bột thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại. Hai người đàn ông đang ở ngoài đồng, thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại. Các môn đệ lên tiếng hỏi Đức Giêsu: Thưa Thầy, ở đâu vậy? Người nói với các ông: Xác nằm đâu, diều hâu tụ đó. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em và các bạn, có lẽ như anh chị em ở bên Mỹ hoặc Âu Châu bây giờ bắt đầu đang cảm thấy lạnh rồi. Bác gọi là thấy rét rồi. Phải không ạ? Có một người mới gọi điện thoại từ bên Mỹ về bảo giờ phải mặc tới 3 áo rồi cho ơi. Bây giờ ra ngoài đường là lạnh lắm. Vào xe hơi chưa kịp mở máy sưởi lạnh lắm, rồi bước ra khỏi xe là lạnh lắm, thấy mùa đông rồi. Thưa anh chị em, ở Sài Gòn thì chúng tôi chỉ có hai mùa, đó là mùa mưa và mùa nắng. Ở ngoài Bắc thì có mùa thu Hà Nội, có mùa xuân hạ thu đông. Và anh chị em ở bên Âu Châu, ở bên Mỹ, nhiều vùng thì thấy rõ có tứ thời bắt tiết rõ ràng, xuân hạ thu đông. Sài Gòn thì tôi không thấy được bốn mùa, nhưng mà nếu đã từng có dịp đi sang nước ngoài thì cảm nhận được những cái vẻ đẹp tuyệt vời, như là mùa thu lá vàng bay đẹp, hay là hoa anh đào nở mùa xuân chẳng hạn. Việt Nam thì mùa, nhất là miền Nam, mùa xuân hoa mai thì tuyệt vời. Miền Bắc thì có hoa anh đào. Ê, có bài hát cho chúng tôi thấy được bốn mùa như thế này này, thưa anh chị em và các bạn. Em tan trường về đường mưa nhỏ nhỏ. Em tan trường về đường mưa nhỏ nhỏ. Ôm nghiêng tầm vờ, tóc dài tà áo vơn bay, vơn bay. Bao nhiêu là ngày theo nhau đường dài, trưa trưa chiều chiều, thu đông chẳng nhiều, xuân qua rồi thì chia tay phượng nở sang hè. Em tan trường về mà theo em bốn mùa luôn, thu đông chẳng nhiều, xuân qua rồi thì chia tay phượng nở sang hè, mà vẫn chưa tán được em. Trồng cây si suốt bốn mùa xuân hạ thu đông, rồi trồng cây si suốt ngày trưa trưa chiều chiều, vẫn cứ theo em mà chưa cưa đổ được em, thưa anh chị em. Ta nhìn thấy được những cái vẻ đẹp của xuân hạ thu đông. Ví dụ mùa xuân thì bảo là mùa xuân sang có hoa anh đào, mùa hoa tôi chót yêu từ lâu. Bây giờ nhiều cây phượng nó bị đốn bỏ đi vì nó bị mục rễ. Có những cây phượng nó đè bị thương hoặc chết em học sinh, cho nên là tiếc quá, nhiều cây phượng bị chặt. Cho nên mùa hè mà không thấy được rực rỡ của hoa phượng hơi tiếc. Mà nhìn ở xa giống như là một đám cháy ở trên không, thưa anh chị em. Nó rực rỡ lên như một đám cháy trên không. Rồi đến mùa thu thì có một bài gì, mùa thu Paris, rồi có mùa thu vàng, rồi thì mùa thu chết. Một mình đi lang thang trên đường, buồn hiu hắt và nhớ bâng khuâng, lòng xa xôi và sâu mênh mông, có nghe lá vàng não nề rơi không? Mùa thu vàng tới là mùa lá vàng rơi, và lá vàng rơi khi tình thu vừa khơi. Nhặt lá vàng rơi xem màu lá còn tươi, nghe chừng như đâu đây màu tê tái. Thưa anh chị em, mùa thu thấy lá vàng rơi biết là có mùa thu. Rồi thu qua rồi tới mùa đông, lại bắt đầu trời lập đông chiều anh cho lũ rơi đi tìm giấc ngủ, để mặc em lang thang ôm giá băng ngỡ thầm người yêu tới. Lập đông chữ anh hay lập đông chữ em để anh lang thang, vân vân. Thưa anh chị em, sách Khôn Ngoan cũng cho chúng ta thấy là khi mình nhìn thấy vũ trụ vạn vật này, tứ thời bát tiết này, xuân hạ thu đông này, phải nhận biết đấng hóa công chứ. Hết những ai không chịu nhìn nhận Thiên Chúa, tự bản chất là những kẻ ngu si. Từ những vật hữu hình tốt đẹp, chúng không đủ khả năng nhận ra đấng hiện hữu. Và khi chiêm ngắm bao công trình, chúng cũng không nhận biết đấng hóa công. Ấy thế mà, lửa với gió, hay làn khí thoảng qua, hay tinh tú bầu trời, hay nước chảy quần quận, hay đèn trời thắp sáng, chúng lại coi là thần, là những bậc quản cai hoàn vũ. Cho nên mới cúng thần sông, thần nước, thần đèn, rồi thần cây đa. Nếu chúng say mê những vẻ đẹp đó mà chúng coi là thần minh, thì cũng phải biết rằng chúa tể của những vật đó còn đẹp hơn biết mấy. Vì chính đấng sáng tạo mọi loài là tác giả của muôn vẻ đẹp. Và nếu quyền năng và sức mạnh của những vật kia làm cho chúng kinh ngạc, thì chúng phải hiểu rằng đấng làm nên những vật đó còn mạnh mẽ hơn biết chừng nào. Vì các thụ tạo càng lớn lao đẹp đẽ, thì càng giúp chúng nhận ra đấng tạo thành. Các tạo vật, các loài thụ tạo, các thụ tạo càng lớn lao đẹp đẽ, thì chúng giúp mình nhận ra đấng tạo thành. Tuy vậy, chúng cũng chỉ đáng trách phần nào vì đã cố tìm và mong thấy Thiên Chúa, nhưng có thể chúng bị lầm lạc, bị chìm ngập giữa bao nhiêu công trình của Chúa. Chúng ra sức tìm tòi, nhưng đã để cho cái vẻ bên ngoài mê hoặc vì vẻ đẹp mà chúng nhìn thấy. Bị mê hoặc bởi cái vẻ đẹp, bởi những loài thụ tạo mà quên mất đấng tạo thành là nó. Ta dừng lại ở những loài thụ tạo thôi. Ta dừng lại ở những cái công trình mà quên người làm ra cái công trình ấy. Nếu chúng say mê những vẻ đẹp đó mà coi là thần minh, thì phải biết rằng chúa tể của những vật đó còn đẹp hơn biết mấy. Vì chính đấng sáng tạo mọi loài là tác giả của muôn vẻ đẹp. Thưa anh chị em, Chúa ban cho con người cái trí khôn, cái lý trí tự nhiên để có thể nhận biết Chúa qua những loài thụ tạo, qua chim hoa cá kiển, qua mây trời, sông núi, qua tất cả những gì mà mình nhìn thấy, thấy vẻ đẹp hùng vĩ, đẹp vẻ đẹp tuyệt vời, vẻ đẹp thơ mộng, vẻ đẹp rồi hết quyến rũ của nó. Mà mình thấy được cái vẻ đẹp đó, mình trầm trồ khen ngợi, thì phải đi xa hơn nữa để thấy được đấng mà tạo nên nó thì phải như thế nào. Và phải nhìn nhận rằng có đấng tạo hóa, có Thiên Chúa, có đấng là nguồn của hết tất cả mọi thứ, và Ngài dựng nên tất cả cái đó để mình chúc tụng ngợi khen tôn vinh Chúa. Để mình thấy rằng tất cả những vẻ đẹp này nói lên vinh quang của Thiên Chúa, giống như đáp ca chúng ta thấy trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa mà mình vẫn hát: trời xanh ơi hỡi trời xanh, hãy tường thuật vinh quang của Chúa, ngàn không vớt ra tên tên, hãy loan truyền những điều Ngài làm, ngày và đêm hãy cùng nhau thêu dệt nên muôn vàn lời ca ngợi khen Chúa, quyền năng vô biên, vinh quang Chúa. Qua những gì mà mình nhìn thấy đây, mình không dừng lại ở đó. Nếu chúng có đủ khả năng hiểu biết để có thể nghiên cứu các sự vật trên đời, thì sao không sớm nhận ra đấng chủ tể của những sự vật đó? Cho nên càng những người học cao hiểu rộng thực sự thì càng là những người hữu thần, vì họ thấy được vũ trụ này nó tuyệt vời quá, nó bao la quá, nó mênh mông quá, vĩ đại quá, mà trí khôn của con người thì hữu hạn. Cho nên họ càng suy luận, càng học hỏi, càng học đến nơi đến chốn hiểu biết, thì họ càng xác tín rằng có Thiên Chúa, có ông trời, có đấng tạo hóa, có đấng tối cao, chứ không thể nói rằng là vô thần, không có Thiên Chúa, không có thần nào cả, chỉ là ngẫu nhiên, chỉ là tự nhiên, chỉ là biến hóa. Thưa anh chị em, và nếu mình có khả năng mình thấy được tất cả cái đó mà không chịu tiến lên thì phải chịu trách nhiệm. Tuy nhiên không vì thế mà chúng được thứ tha, vì nếu chúng có đủ khả năng hiểu biết để có thể nghiên cứu các sự vật trên đời thì sao lại không sớm nhận ra đấng chủ tể của những sự vật đó. Cho nên mỗi người chúng ta khi phải đấm ngực mình, vì mình hay dừng lại ở những cái vẻ đẹp, mình dừng lại ở các loài thụ tạo mà không tiến xa hơn, sâu hơn, cao hơn đến đấng tạo hóa, đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Ngài ban cho mình những cái đó vì lòng thương xót, và Ngài có thể ban cho mình những cái đó vì Ngài là đấng đầy quyền năng. Ngài dựng nên được tất cả những cái đó, làm nên được tất cả những cái điều vô cùng kỳ vĩ kỳ diệu đó, vì Ngài là đấng đầy quyền năng, không có giới hạn. Con người thì hữu hạn vô cùng. Đừng có kiêu ngạo hãnh diện rằng mình lên được đến mặt trăng rồi, bảo là tôi lên đó tôi chẳng thấy Thiên Chúa đâu cả. Mới có tới mặt trăng mà mặt trăng chỉ là một phần trong muôn vàn tinh tú này, muốn ngàn ngàn tinh tú này, mặt trời rồi thái dương hệ rồi biết bao nhiêu nữa. Trí khôn con người mới vượt qua được trái đất, lên đến mặt trăng, đặt chân lên đó. Những người mà khiêm tốn, những người hữu thần thì chúc tụng ngợi khen Thiên Chúa và tin rằng có đấng tạo hóa. Còn kẻ vô thần lên đó thì cao ngạo và bảo rằng tôi đã lên đến tận đây rồi mà vẫn không thấy Thiên Chúa đâu. Người ta bảo ôi lên nữa đi, lên nữa đi rồi sẽ thấy. Lên đâu thì cứ lên tới mặt trời có thấy không? Lên đó chưa đến nơi thì đã tan chảy từ lâu rồi vì sức nóng của mặt trời. Cho nên khi con người chế được những người robot, chế được những máy móc tinh vi tối tân thế này thế kia, thì mình lại càng thấy rằng là ở đâu mà có, Chúa ban cho con người có cái trí óc để làm ra những cái đó. Vậy thì đấng mà dựng nên con người, ban cho con người có trí óc thì còn siêu phàm đến cỡ nào. Chứ đừng tưởng mình dựng nên được một, làm nên được một vài cái công trình này, công trình kia để đời và nghĩ rằng đó là bàn tay ta làm nên tất cả. Chả làm nên được tất cả đâu. Ngay cả những cái đơn giản nhất mình còn chưa làm được, cái hạt giống kia thì mình đã làm được đâu. Đó, đơn giản nhất hạt giống cây trồng đó. Là từ cái trái hay là hạt nó nảy ra, chứ còn không phải con người chế ra hạt giống được. Có thể có những thuốc kích thích làm cho nó mau lớn thì có, làm cho trái nó mau chín thì có, rồi làm cho nó chín lâu thì có. Nhưng mà vẫn không chế ra được một cái trái cây nào hết. Toàn đồ nhựa, đồ ni lông giống Trung Quốc. Gạo bằng plastic. Cái gì cũng nhái cũng giả được. Trứng cũng bằng plastic. Cái gì cũng nhái được. Nhái được mà không nhận ra rằng đứng mà tạo nên cái đó thì còn như thế nào. Mình chỉ là hàng nhái thôi, nhái theo thôi. Vậy thì nguồn gốc của đấng ấy phải là như thế nào? Mà trí khôn tự nhiên có thể nhận ra được, mà tại sao lại không nhận ra? Thì không thể tha thứ được, phải không thể tha thứ được, phải chịu trách nhiệm. Và chịu trách nhiệm ấy lúc nào? Ngày Chúa đến gọi mỗi người, ngày cánh chung của cá nhân và ngày cánh chung của cả thế giới. Bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa cho mình thấy rõ điều đó. Chúa sẽ đến chắc chắn một điều, ngày cánh chung, ngày tận thế, ngày quang lâm, ngày Chúa đến chắc chắn sẽ đến. Nhưng mà khi nào, con người ta chỉ cứ thắc mắc là khi nào. Chúa cho thấy rằng như thời ông Noe đó, sự việc xảy ra cách nào thì ngày con người đến cũng xảy ra như vậy. Đó là thiên hạ cứ ăn uống cưới vợ gả chồng. Mà đã có, Chúa đã cho dấu hiệu rồi, báo hiệu rồi là ông Noe đóng cái tàu để cho người ta chuẩn bị sám hối, chuẩn bị sửa lại đời sống của mình. Nhưng mà người ta cứ ăn uống, cứ cưới vợ, cứ lấy chồng, cứ chơi bời, chẳng hề chuẩn bị cái ngày ấy đến. Và khi ngày ấy đến thì nạn hồng thủy ập tới tiêu diệt tất cả. Chắc chắn đến và dứt khoát tiêu diệt hết tất cả. Cũng như là trong thời ông Lót, dân thành Sodoma tội lỗi quá, Chúa muốn trừng phạt. Rồi ông Lót, ông Abraham năn nỉ Chúa, kiếm được mấy người, từ 150, 20, còn 5 người công chính trong thành thì không bị tiêu diệt. Cũng đã có chuẩn bị rồi, báo trước rồi, nhưng mà người ta thì nạ cứ ăn uống, mua bán, trồng trọt, xây cất, cứ karaoke, cứ chích xì ke, cứ buôn lậu, cứ tham nhũng, cứ làm đủ mọi thứ tội. Ngày mà ông Lót ra khỏi Sodom thì Thiên Chúa trong mưa lửa và diêm sinh từ trời đổ xuống tiêu diệt tất cả. Thời Noe cũng tiêu diệt tất cả, thời ông Lót cũng tiêu diệt tất cả. Sự việc cũng sẽ xảy ra như thế ngày con người mặc khải, được mặc khải, ngày con người đến trong vinh quang. Cho nên thưa anh chị em, Chúa nói với thánh nữ Faustina là chuẩn bị cho ngày Chúa đến lần thứ hai trong vinh quang. Sứ vụ của Faustina đi loan báo lòng thương xót Chúa. Đó là cách thức để con người chuẩn bị cho Chúa đến lần thứ hai. Ngày tận thế, ngày cánh chung của toàn nhân loại này. Và Faustina thấy công việc đó quá lớn lao, làm sao mà con có thể làm được. Bao nhiêu lần khước từ, nhưng Chúa vẫn giữ nguyên ý định, giữ nguyên chương trình, những gì mà Ngài đã định thì không thay đổi. Không phải như con người sáng nắng chiều mưa. Chương trình như vậy thì dứt khoát sẽ như thế. Nếu con người không sám hối thì hồng thủy sẽ đến tiêu diệt tất cả. Nếu dân thành Sodoma không sám hối thì lửa bầy trời sẽ tiêu diệt hết tất cả. Và ngày hôm nay, thưa anh chị em, Chúa nói với thánh nữ Faustina rằng là vì con và vì những người kêu cầu lòng thương xót của ta mà ta khoan giãn ngày cánh chung, ngày tận thế, để cho con người có cơ may đón nhận lòng thương xót, sám hối quay trở về để được cứu độ. Vì ta chỉ muốn cứu chứ không muốn tiêu diệt. Ta chỉ muốn cứu chữa chứ không muốn phá hủy, không muốn tất cả phải tiêu hủy giống như là nạn lụt thời Noe, hay là phải thiêu hủy bởi lửa như là thời ông Lót. Nước, lửa, hai thứ Thiên Chúa dựng nên mà Chúa dùng để tiêu diệt hết tất cả con người và muôn vật vì đã không sám hối, không quay trở lại, không sẵn sàng chờ đón Chúa. Giờ của Chúa đến mà cứ vui chơi, ăn uống, cưới vợ, gả chồng, tiệc tùng, linh tinh đủ thứ hết thưa anh chị em. Chắc chắn ngày ấy sẽ đến. Và Chúa nói ta khoan giãn cái thời gian này để con người được có cơ may mà sám hối. Vậy thì mỗi người anh chị em mình chúng ta ngày hôm nay tông đồ của lòng thương xót Chúa, đi vào con đường lòng thương xót Chúa, được mời gọi, được kêu gọi là những Faustina của ngày hôm nay, đi chuẩn bị cho việc Chúa đến lần thứ hai, đi loan báo lòng thương xót Chúa để cho con người sám hối, quay trở về đón nhận lòng thương xót Chúa để Chúa xót thương. Chúa nói ta chỉ muốn xót, chỉ muốn thương chứ không muốn trừng phạt. Đây là cơ hội cuối cùng, đây là dấu chỉ cuối cùng trước khi Chúa đến, không còn một cái dấu chỉ nào khác. Lời loan báo Chúa sẽ đến đó là chuẩn bị con người quay trở về đón nhận lòng thương xót của Chúa. Vì thế mà anh chị em mình, chính bản thân mình, tôi và anh chị em tự hỏi rằng tôi đã sẵn sàng để đón Chúa chứ? Tôi sẵn sàng như là người đầy tớ đợi chủ đi ăn tiệc cưới về để chủ gõ cửa thì mở ngay chưa? Tôi sẵn sàng bằng cách nào? Tôi sẵn sàng bằng cách là tôi tôn vinh ngợi khen lòng thương xót Chúa. Khi tôi nhìn thấy vũ trụ vạn vật này, khi tôi nhìn thấy những điều kỳ diệu Chúa đang thực hiện này, khi tôi nhìn thấy quyền năng của Chúa đang thể hiện qua việc chữa lành những người đau ốm bệnh tật thân xác tâm hồn này, chữa lành bệnh thể xác, bệnh tâm hồn. Khi tôi thấy Chúa đang làm những điều kỳ diệu trong vũ trụ này, tôi ngợi khen tôn vinh Chúa. Đó là cách mà tôi chuẩn bị. Tôi sẵn sàng chờ đón đấng đầy quyền năng và dầu lòng thương xót đến. Vì tôi tin Ngài là đấng đầy quyền năng và dầu lòng thương xót, cho nên Ngài đến với tôi dù là ngày phán xét riêng của tôi là cái chết của tôi, hay là ngày cánh chung của cả thế giới, thì tôi vẫn luôn đón nhận Ngài, tin nhận Ngài là đấng đầy quyền năng và dầu lòng thương xót. Và Chúa nói với Faustina rằng là những ai mà kêu cầu lòng thương xót của ta, những ai đi loan truyền lòng thương xót của ta, thì giờ ra đi của họ, ngày cánh chung của họ, ta đến với họ với tư cách là người mục tử nhân lành đón con chiên về, chứ không phải là một thẩm phán đến để mà trừng phạt hay là để tính tội. Cho nên nếu mình tin vào lòng thương xót của Chúa, thưa anh chị em, chẳng có gì để gọi sợ. Giờ mà Chúa gọi mình, khi mà Chúa đến gọi con về, Chúa đến gọi con về, Chúa đến gọi con về trình diện với Chúa. Chúa ơi, con đây, Trần Đình Long, đến trình diện với Chúa. Sao? Con có tin vào quyền năng lòng thương xót của ta không? Con còn tin hay không? Qua những thử thách, qua những đau khổ, qua những dập vùi, qua những nhục nhã ê chề, khi con đi loan truyền lòng thương xót của ta, con còn tin không? Dạ, dù gì đi nữa con vẫn tin. Mà Faustina bảo dù Chúa có giết chết con đi nữa con vẫn tin. Tôi nói dù Chúa có ném con xuống hỏa ngục con vẫn tin. Chúa đầy quyền năng và dầu lòng thương xót. Dù Chúa để cho bất cứ chuyện gì xảy đến trong cuộc đời của con vẫn tin rằng đó là lòng thương xót Chúa đang thể hiện. Đó là quyền năng của Chúa đang thể hiện. Cho nên, không có gì phải lo, không có gì phải sợ. Nhiều người bảo là Covid-19 là ngày tận thế đến rồi. Mình cứ lúc nào khi nào, khi nào? Câu hỏi quan trọng nhất không phải là lúc nào, không phải là khi nào, nhưng mà là tôi đã sẵn sàng chưa và sẵn sàng như thế nào để bất cứ khi nào xảy đến, ở bất cứ chỗ nào, lúc nào thì tôi cũng lạy Chúa còn đây. Có người lo lắng là người thân của mình bị Covid rồi, bị cách ly rồi, không được lãnh bí tích sức dầu rồi. Như vậy thì có sao không? Bí tích sức dầu rất tốt, rất đúng cho những người bệnh nặng, để họ được, thứ nhất được ơn chữa lành nhờ bí tích sức dầu, thứ hai là để họ được sức mạnh mà chịu đựng những căn bệnh ấy. Mà nếu Chúa có cất họ về thì cũng được ra đi trong bình an. Nhưng mà nếu người lãnh bí tích sức dầu mà không tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa thì cũng chỉ là ma thuật thôi, chỉ là một nghi thức thôi, đâu có đem lại ơn cứu độ cho người ta. Đó đâu phải là cứ làm là được cứu, đâu phải. Phải có lòng tin của con người, phải có sự cộng tác của con người. Mà sự cộng tác của con người không phải cứ chờ đến giờ gần chết rồi mới bầu được tín thác vào Chúa, mà lúc này đây Chúa đang hỏi tôi này, đã sẵn sàng chưa? Tôi tin thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa. Nếu tôi bảo sẵn sàng thì lúc nào mà xảy ra như thế nào Chúa đến gọi tôi, dù có được sức dầu hay là cái hoàn cảnh mà không thể được thì vẫn bình an mà ra đi. Đừng có hoảng sợ quá đến mức độ mà cứ lo rằng nhà con, bố con, mẹ con hay là anh con vô đó vì không được sức dầu thì chết rồi mất linh hồn hay sao. Bởi vì nếu mình cả đời anh ăn gian nói dối, làm đủ chuyện tầm bậy tầm bạ, rồi đến giờ chết cứ gọi cha đến, gọi ngay cả Đức Giám Mục hay Đức Giám Hoàng sức dầu rồi có thoát không? Anh thua cái gì? Đâu phải cứ sức dầu là được, mà cả cuộc sống của mình lúc này đây mình đã sẵn sàng chưa này? Để khi mà mình được Chúa gọi lãnh nhận bí tích sức dầu là một điều mà ân phúc Chúa ban cho mình để mình ra đi bình an. Mà nếu hoàn cảnh không được sức dầu thì mình đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, thì có gì đâu mà không ra đi bình an được. Chúa đến Chúa gọi mình. Rồi có người có thai bị chết từ trong bụng mẹ rồi, đi rửa tội cho nó. Rửa tội để làm cái gì? Bảo rửa tội để cho nó được cứu. Chúa chẳng nghĩa là phải dùng cái chuyện rửa tội từ trong bào thai để mà cứu đứa bé hay sao? Lòng thương xót của Chúa, quyền năng của Chúa để đâu thưa anh chị em? Mà cứ phải rửa tội thì mới được cứu. Bình thường thì là như thế, nhưng mà trong những hoàn cảnh khác Chúa có trăm phương nghìn cách để mà Chúa cứu con người cơ mà. Quyền năng lòng thương xót Chúa vượt lên trên những nghi thức chứ. Vì bí tích là do Chúa lập mà. Vậy thì người lập ra bí tích thì còn quyền năng như thế nào, còn lòng thương xót như thế nào? Bí tích Chúa lập để cứu con người, để thể hiện lòng thương xót của con người, để cho con người nhận biết Chúa, để họ được cứu. Vậy thì người lập ra những bí tích đó mà không cứu nổi hay sao lại phải nhờ đến bí tích mới cứu được? Bình thường là như thế, nhưng trong những hoàn cảnh không bình thường, khác thường, đặc biệt thì chúng ta phó thác cho quyền năng lòng thương xót Chúa. Và điều quan trọng hơn cả là lúc này đây tôi đã sẵn sàng, đã chuẩn bị chưa? Đừng có hỏi khi nào, như thế nào. Và nó xảy ra thì có được cứu độ hay không được cứu độ, lúc đó chỉ có người đó và Chúa biết thôi. Còn chúng ta không xét đoán, không phê phán, không kết án, và chỉ biết lạy Chúa, con phó thác người thân của con cho lòng thương xót của Chúa. Và chúng con xin dâng những hy sinh, những lời cầu nguyện của chúng con, những việc bác ái của chúng con, những thánh lễ để cầu nguyện cho những người đã ra đi cách này cách khác. Có người thì ra đi ở đây lúc này, người ra đi thì chỗ khác lúc khác. Không ai biết trước được, không biết chuyện gì nó xảy ra. Thì vậy thì để khỏi sợ vì không biết chuyện gì nó xảy ra, để khỏi lo lắng vì nó xảy ra như thế nào và khi nào, thì như người chủ sẵn sàng, bất cứ chủ về lúc nào thì mở cửa. Mà sẵn sàng là gì? Sẵn sàng là tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa, và lúc nào cũng thể hiện lòng thương xót của Chúa ra, để qua mình, qua cuộc sống của mình, người ta nhận biết vinh quang của Chúa. Người ta nhìn vũ trụ vạn vật để nhận biết vinh quang Chúa, thì tại sao người ta không nhìn thấy tôi, cuộc sống của tôi, để người ta nhận biết được lòng thương xót của Chúa, nhận biết Thiên Chúa để người ta tin vào Chúa? Đó là cách chuẩn bị tốt nhất, thưa anh chị em.